Nên khi mà thấm nhuần được cái lý thiền từ buổi ban sơ rồi cho tới khi mà chuyên tu thì tôi thấy cái lợi ích cụ thể nó rõ ràng đối với bản thân tôi, có những cái bước tiến mà mình không ngờ. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà huynh đệ ai tu cũng quyết tâm như tôi thì chắc rằng sẽ có những cái tiếng. Bởi vì những cái mà nó xảy tới mình không biết trước được, mà có thể mình cứ tu rồi bỗng dưng nó đến, mà nhất định quyết tâm thì nó được. Cái đó là cái đòi hỏi. Vì vậy mà từ con số không, không biết gì về thiền, mà từ từ tôi mò ra. Rồi tôi mò ra mà tôi tu được. Rồi tôi tìm được trong kinh, trong sách, gom tụ lại để làm chứng cho mấy huynh đệ học biết. Thì cái đó cũng không phải là cái chuyện dễ. Mà hiện giờ, cái việc làm của tôi, thì hồi mới á, thì thấy ít có người hưởng ứng. Bây giờ càng ngày càng lâu á thì được đa số hưởng ứng. Thì như vậy mới thấy rằng cái quyết tâm của mình dầu cho có khó khó mấy rồi mình làm cũng được, dù cho chưa ai thông cảm mình mà mình làm cho đúng, đừng có ngôn luận tranh đua hơn thua với nhau mà mình chỉ lo tu thôi, thì rồi có một ngày người ta sẽ hiểu mình. Như từ con số không tới ở chân không nó có gì mà rồi gầy dựng tới bây giờ, mấy huynh đệ nhìn lại thì coi nó có cái gì rồi. Thì nói về cái hình thức với cái số tăng sĩ thì nó vượt bậc, mà nói về cái tâm của người Phật tử, tâm của những người không phải Phật tử đối với cái đường lối của mình, từ không biết gì, từ chống đối, bây giờ trở thành họ biết, rồi họ thương. Thì như vậy, có phải là chuyện dễ hay khó? Nếu mà ngồi lại mà gẫm thì thật là cay đắng, chứ không phải thường. Cũng như đi qua bên Mỹ, người ta tưởng rằng tôi đi qua đi lại hoài dễ kiếm ăn, chứ thật ra đâu có dễ như vậy. Nếu mà tôi không bị mấy lần biểu tình thì chắc cũng không có ai biết tôi bao nhiêu. Hay nhờ người ta biểu tình nhiều, người ta chửi nhiều, thành ra được người ta biết nhiều. Mà nếu mà ta chửi mà mình chửi lại chắc cũng không ai biết mình. Ở bển bây giờ họ đồn, họ nói rằng thiên hạ biết tôi nhiều á là qua cái câu tôi nói. Người họ hỏi tôi để trả lời thì họ đưa lên trên mạng đó. Chứ có những người họ phản đối, chống đối thầy. Như vậy thầy nghĩ sao về những người đó? Tôi trả lời nữa, tôi từng nói trước mặt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn đã thông cảm và chưa thông cảm thôi. Câu nói đó đưa lên mạng bây giờ người ta quý tôi. Như vậy thì mình thấy trong cái chỗ gọi là tranh đấu với nhau mà biến thành cái chỗ để đưa mình tới mọi người mến thương. Rồi cái ông mà hồi tôi giảng ở tại chùa Đức Viên ở San Jose, ở trong chúng bữa đó họ ghi tên quy y 500 người, buổi chiều thì giảng, buổi sáng thì họ kéo lại kéo cờ đứng ngoài cửa chùa, mà mấy cô họ kỹ họ mướn cảnh sát Mỹ gác không cho vô, vô không được, thành ở ngoài la ó làm gì làm tôi cũng không nghe. Rồi tới trưa Thầy quy y rồi, ở chiều lại tôi giảng, Phật tử đi tới cũng đông, mấy người đó cũng cầm cờ la ngoài. Thì ban đầu họ la, lần lần sẽ có một hai người cuốn cờ vô nghe. Nghe thầy, từ từ thì hỏi ra thì mới biết đó là người lãnh đạo là ông Sư Giác Lượng. Ông nổi danh đó, là người chống kịch liệt đó. Nhưng mà kỳ này tôi qua, kỳ rồi đó qua, thầy Liên ở chỗ đạo tràng Bát Nhã thì ổng đi lại, vì mấy người báo tin nói có Hòa Thượng Giác Lượng lại. Tôi nói à, muốn làm gì nữa đây? Rồi họ đi đông không? Nó không có đông, đi mấy người, nó có mình ổng à. À, tính à được. Rồi nói giờ xin lên gặp thầy. Tôi sẽ càng nghĩ không biết gặp rồi họ nói gì, trả lời cái gì đây. Rồi mà nghĩ ông đi mình thôi cả. Rồi mời lên. Lên gặp tôi. Ông năm nay 67 tuổi. Ông vừa gặp tôi cái ông chắp tay xá cái ông quỳ ông lại. Lại ba lại nó tôi sám hối thầy. Rồi ngồi lại nói chuyện vui vẻ, rồi thì mời ăn cơm trưa rồi ông về. Thì như vậy để thấy rằng họ chưa thông cảm. Tại chưa thông cảm thì nó có chuyện vậy, chứ thông cảm rồi anh em đó chứ không có gì hết. Như vậy thì mới thấy rằng cái tâm của mình làm việc gì với cái tâm chỉ lo cho đạo, nghĩ cho đạo, không oán thù, không giận hờn, không trách ai hết, thì mọi việc nó đều tốt, từ dở biến thành hay. Còn nếu mình làm gì mà ai ngược với mình thì mình coi là kẻ thù á, thì rồi cũng không tới đâu hết. Như vậy thì mới thấy rằng quyết tâm là một cái việc quan trọng, mà phải có cái lòng rộng rãi, tha thứ, cảm thông, chứ đừng có chấp mê. Chấp mê là không tốt. Như vậy thì từ chuyến đó về sau thì thấy rằng ở bển qua họ hoan hỷ lắm, bên nào cũng hoan hỷ. Thì đó là một cái điều thực tế để cho huynh đệ biết rằng mình đừng thù oán ai, ai chửi mình thì tại vì họ chưa hiểu mình, chứ mình không ghét không thù họ mà họ chửi là lý do gì? Tại họ hiểu lầm gì đó cho nên họ chửi thôi, từ từ rồi họ sẽ thông cảm. Cho nên cái người chân chánh tu hành là dù ở hoàn cảnh nào, trường hợp nào, mình cũng phải ráng ẩn nhẫn, bỏ qua hết, đừng có quan trọng mình, để rồi sanh thù, sanh oán. Nhờ cái tâm đó mà tôi làm Phật sự được. Tới ngày nay, những việc mà tôi làm được, nó quá cái gì mà tôi tưởng tượng. Tôi không ngờ tôi làm được như vậy. Thì cái không ngờ đó là do cái tâm của mình. Vì tâm mình không có cố chấp, không có oán thù, không có hại ai hết, rồi từ từ nó thành cái rộng lớn. Vì vậy mà nhắc chư tăng ráng tu, mai kia làm Phật sự mình cũng phải có cái tâm như vậy. Đừng có thấy người này là đối địch, nhóm kia là kẻ thù gì hết chứ. Ai gì mặc họ, mình tu cái tu thiếu gì người viết sách đăng báo rồi chửi tôi om sòm, mà tôi đâu có màng cả. Tại người ta chưa hiểu mình, người ta chửi là thông thả, họ hiểu sao, không có cần gì phải trả lời để hơn thua gì hết. Cứ việc mình làm, mình không hổ thẹn cái việc mình đã chọn, việc mình đã làm, thì mình cứ cố gắng mình đi, đi tới nơi đi chốn. Chứ mình làm, mình tu mà nghe ai phê bình chỉ trích gì đó cái mình bực bội, mình chống cự lại, thì rốt cuộc mình cũng không đi tới đâu. Nên việc mình cứ làm, cái quan trọng là làm sao sáu căn mình đừng nhiễm sáu trần để mình giải thoát sanh tử, cái đó mới là cái lớn. Còn hơn thua phải quấy thế gian chỉ là trò chơi trẻ con, phải không? Không có gì quan trọng hết. Cái quan trọng là cái giải thoát sanh tử. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây Tu là cốt làm sao cho được cái việc đó, chứ không phải mình tu để giành hơn giành thua, mình tu để cho người ta khen, mình tu là để mình giải thoát chứ không có để chi nữa hết. Như vậy thì mục đích của tôi nói chuyện tới đây quý vị nghe dễ hiểu hay khó hiểu, mà dễ tu hay khó tu? Thực ra đừng có cái mặc cảm rằng cái đó người kia làm được mình làm không được. Thường thường hồi xưa chữ Nho người ta hay nói bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ đó. Người ta trượng phu mình cũng trượng phu đó, chứ đừng có nói người ta trượng phu rồi chỉ ông đó ông là tài còn mình bất tài. Không có, ai cũng cố gắng, ai cũng làm được hết. Biết như vậy, nhớ như vậy thì trên đường tu mình nó sẽ được kết quả tốt. Đó, như vậy là tôi nói chuyện lần này là đủ cho năm nay rồi nghe. Chỉ còn năm nay chỉ còn ba một buổi hay là một ngày giảng lại bài kinh Bát Nhã cho quý vị nghe, một ngày đó nữa. Rồi thôi thì năm tới thì tính sao. Thôi xin chắp tay hồi hướng, phát nguyện chứ không phải hồi hướng. Chúng sanh à vô biên thệ nguyện độ não à vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thầy nghĩ